tiếp nhắc lại 12 xứ. Tất cả cái đời sống của chúng ta đó, Phật hệ thống hóa tổng quát nó lại là nó chỉ có 12 chỗ. À, tức là căn mắt thì đối với sắc là một đôi, căn tai thì đối với âm thanh là một đôi, căn mũi đối với mùi thơm là một đôi, căn lưỡi đối với vị trần, và căn thân thì đối với xúc trần, còn tâm ý thì đối với pháp trần. Thế là tất cả có 6 đôi, thành ra chia ra là 12 chỗ. Ở trên thì Phật đã chỉ cho 6 nhật, bây giờ là Phật chỉ cho 6 trần. Thế bây giờ xét xem cái 12 chỗ này cho nó có đúng không. Thì lúc đầu lấy cái con mắt đối với sắc trần là 2 chỗ. Nhưng xét tôi thấy đây, ví dụ như cái mắt tôi nhìn quả ổi ở ngoài vườn thì con mắt là 1 chỗ, mà quả ổi ở ngoài vườn nữa là 1 chỗ, thành ra là 2 nơi gọi là 2 xứ. Nhưng chúng ta đã thường quan sát thì thấy không phải 2 chỗ, mà cái thấy của mình nó ở 1 chỗ, ở ngay cái trong con mắt của mình. Cái bóng ảnh nó hiện ra, chứ không phải là mình chạy ở tận ngoài vườn để mình thấy được quả ổi, mà cái thấy của mình nó chỉ ở trong con mắt thôi. Cho nên cái quả ổi mà mình thấy được chính là cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời chiếu soi. Vậy thì không phải là 2 chỗ, mà chỉ có 1 chỗ, ở ngay cái thần kinh ở trong con mắt của mình. Mà xét ra 1 chỗ này có đúng hay không? Thật ra mình đâu có thấy quả ổi thật. Cái 1 chỗ này cũng là cái hư vọng. Chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người nó vào thần kinh, rồi cái nhận thức của mình nhận ra một cái hình ảnh gọi là tôi thấy quả ổi. Vậy thì cái thấy của mình nó không phải 2 chỗ, nó chỉ có 1 chỗ ở thần kinh, mà 1 chỗ này cũng không đúng, cũng không phải. Những cái mà mình thấy là những cái vọng tưởng, cái bóng ảnh theo duyên, theo nghiệp nó giả hiện, chứ nó không có thật. Cho nên Phật bảo là không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh, nó là cái không có. Ở nơi ấy thì có cái tánh thấy là Như Lai Tạng hiểu chân như tánh mới là sự thật thôi. Đó là nói về 2 cái xứ nhãn nhập và sắc trần. Về cái tai cũng thế, cái tai của các con đang nghe, cái miệng của thầy đang nói, tựa hồ như có 2 chỗ khác nhau. Nhưng mà xét lại thì các con đâu có nghe ở miệng thầy, mà các con đang nghe ở trong tai của mình. Cho nên không phải 2 chỗ, mà cũng chỉ có 1 chỗ, là cái chỗ thần kinh nó đang nghe. Nhưng mà nó nghe có 1 chỗ, mà xét lại xem có cái âm thanh nào thật không. Chỉ có cái thần kinh của mình nó y theo cái không khí động tĩnh mà nó biến ra cái âm thanh để cho mình phân biệt. Vậy thì chính cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh, chứ đâu có phải là âm thanh ở bên ngoài. Cho nên nói nghe ở 1 chỗ, cái chỗ cũng không có, mà chỉ có cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh để nó phân biệt thôi. Đó là nói về cái nghe. Bây giờ cái người nó cũng thế, là cái thần kinh ở mũi, đáng lẽ ra là 2 chỗ. Cái mùi thơm ở hương trầm ở bát nhang, chị em người ta đốt trầm, là cái mũi của chúng ta. cái mũi là một chỗ, thanh trầm đang đốt kia là ở một chỗ. Thầy ngài cho là hai chỗ khác nhau, nhưng thật ra không phải. Chúng ta ngửi là chúng ta ngửi ở trong cái mũi của mình, mà hương trầm là cái không hề có, chỉ là cái cảm giác thần kinh chúng ta nó tự biến ra để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Những cái phân tử ấy theo gió vào thần kinh, thì cái thần kinh ấy, nó y vào cái phân tử của hương trầm thì nó biến ra mùi thơm. Còn nếu là phân tử của những đống phân hay đống rác thì nó biến ra mùi hôi. Vậy thì cái thơm với cái hôi là cái không hề có, cho nên không có chỗ nào cả. Thì cái thần kinh mình nó biến ra thơm hôi để nó phân biệt. Vậy thì đây là cái cảm giác của thần kinh, chứ cái thơm hôi là cái không có. Đã không có thì làm gì có chỗ đứng. Thế cho nên không có chỗ nào cả. Ở đấy không phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên. Tại chỗ chỉ có cái như lai tạng, hiểu chân như tánh. Đấy, cái công dụng của nó biến hóa để nó biết được, nó phân biệt được cảnh ở bên ngoài. Thế là chúng ta thấy cái ba đôi mắt, tai, mũi hư vọng, rồi đến cái lưỡi và cái vị trần cũng thế, có một mẫu cả thôi. Chúng ta cho là ngọt thì phải có hai chỗ. Cái lưỡi nó đứng một chỗ và cái miếng đường đứng một chỗ, thế thì có cái ngọt. Nhưng mà thực ra không phải hai chỗ. Chúng ta nếm ở cái thần kinh ở lưỡi, cho nên chỉ có một chỗ thì chứ không có hai. Mà một cái chỗ này cũng không phải, cũng không có. Bởi vì cái ngọt là cái không hề có. Cái thần kinh, cái tế bào nó chạm vào cái chất đường thì cái thần kinh nó biến ra cái ngọt để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Vậy thì ngọt chua là cái không có, mà chỉ là cảm giác của thần kinh. Đã gọi là cảm với giác thì là cái không có chất. Thế cho nên cái ngọt, cái chua nó không có chỗ đứng. Bởi vì nó là cái không có, cho nên nó không có chỗ. Mà ở cái nơi ấy chỉ có cái thần, ở cái thần kinh có cái ông thần đó, tức là cái như lai tạng, hiểu chân như tánh. Thì ở nơi thân cũng vậy, cái gió nó mát và da của chúng mình là hai chỗ. Nhưng mà thật ra cái gió nó chạm vào cái thân nhưng không phải hai cái mà nó ra cái xúc đâu. Chính là cái thần kinh của mình nó biến ra cái mát. Cái mát này là thần kinh mình nó biến ra, cho nên nó chẳng phải hai chỗ, mà một chỗ cũng chẳng có. Bởi vì cái mát này nó đâu có chỗ đứng, nó đâu có thật. Nó là cái cảm giác của thần kinh, cho nên chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên. Bởi vì nó là cái không có. Ở nơi cái chỗ ấy chỉ có cái như lai tạng, hiểu chân như tánh. Cái tánh biết, cái tánh giác, cái tánh A-di-đà nó đứng đấy thôi. Thế đến cái thứ sáu là ý căn và pháp trần, thì chúng ta cũng gọi là hai chỗ. Nhưng mà thật ra cái pháp trần là cái bóng ảnh, nó hiện ở ngay nơi ý căn, cho nó là cái không có. Cho nên chỉ có cái ý căn, tức là chỉ có cái như lai tạng là sự thật. Còn tất cả những cái biến hóa kia là trò ảo thuật cả. Như vậy cả sáu nhập, sáu trần nó đều hư vọng. Cho nên cả 12 xứ đều là cái hư vọng, thì có Như Lai Tạng hiểu chân như tánh. Thì trong chị em có vị nào có ý kiến thì thêm, xin góp ý.
Thầy, thầy minh định lại cho con rõ về cái tổng thức ấm này, là nói về thức thứ 8, là đồng tổng vọng kiến của chúng sanh. Chứ nếu mà giảng về phần 6 thức thì ở phần 18 giới sau này Phật cũng có giảng rõ. Hồi nãy con thấy thầy giảng về 6 thức. Thành ra con rõ là cái này nói về thức thứ 8 hay là nói 6 thức?
Thức thứ 8 là cái bản thể, mà 7 cái thức kia là công dục. Cái bản thể nó không bao giờ rời cái công dục, mà cái dụng ấy chúng ta dễ thấy, chứ cái bản thể mình đâu có thấy. Cũng như cái tánh A-di-đà của chúng mình đâu có thấy. Bây giờ nhờ nó có cái công dụng ở mắt, ở tai, ở sáu căn, nó có thấy, nghe, ngửi, nếm, mình mới biết đến nó. Cho nên cái công dụng nó hiện ra cái tướng mình thấy, còn cái thể của nó thì mình biết đằng nào mà mò mà nói chuyện. Thế cho nên nói có dụng để hiện cái thể.
Con kính bạch thầy, vậy là thức ấm này gồm cả 8 thức.
Cái thể nó ở chỗ nào thì tất cả công dụng nó phải có ở chỗ ấy. Có bao giờ hai cái nó rời nhau. Nhận được cái chân tâm bản tánh, nhưng mà phải sử dụng được nó thì mới thật là nhận được. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài nhận được cái chân tâm bản tánh, mà Ngài cứu độ tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới, thế thì mới là người nhận được cái chân tâm. Chứ còn nhận suông mà không có công ích gì cả thì vô ích.
Nó tóm lại ở cái bài thức ấm này là ý Phật chủ đích đó, là Phật dạy cho mình biết là cái thức thứ 8 của mình, cái thần thức mình nó không hề đến, không hề đi, phải không ạ?
Thì bởi vì cái bản thể của nó không đến, nó không đi. Thế nó đến thì tức là cái công dụng nó hiện lên thì mình biết là nó đến. Mà khi cái công dụng nó hết rồi thì mình biết, mình gọi là nó đi. Lấy thì người thế gian ta lầm, ta gọi là nó đến nên nó đi. Thì đây Phật nói cho mình biết là cái tâm của mình nó không đến, nó không đi, nó như không.
Kính bạch trên thầy, là chúng con xin thầy hợp pháp cho chúng con cái ví dụ cái nghĩa của bình tần già mà bị bịt cả hai vòi ạ.
Cái bình tần già ngày xưa người ta làm cái bình nó có hai vòi. Ngày xưa Ấn Độ có cái loại chim nó có hai đầu, cho nên gọi là con chim ca lăng tần già. Nghe nói là cái giọng hót của nó hay lắm, nổi tiếng. Thế cho nên là Ấn Độ người ta có cái bình, người ta làm theo cái kiểu cái con chim hai đầu đó. Thế cái bình mà có hai vòi hai bên thì gọi là bình tần già. Thế ở đây Phật lấy cái thí dụ, cái bình nó có hai vòi, ví cho hai phần trí và lý. Trí là cái trí mình hiểu biết đây, tôi đang biết đây, gọi là cái trí thủy giác. Bây giờ mới giác tỉnh, mới giác biết, học đến đâu thì biết đến đấy, gọi là trí thủy giác. Còn lý tức là cái chân lý, là cái bản giác, tức là cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh, nó ở khắp pháp giới. Thế bây giờ cái chỗ hiểu biết của tôi về cái chân lý ấy, thì cái chỗ hiểu biết của tôi đã mờ mịt, một cái vòi đã đút nút, thì về cái phần chân lý ấy hẳn là tôi chả biết gì. Cho nên cái trí nó mờ mịt thì cái lý nó cũng mờ mịt. Còn cái người cái trí nó sáng suốt thì người ta thông hiểu được cái lý. Ở đây là nói cả hai vòi cùng đút nút, tức là cái trí tuệ thủy giác của mình đã mờ mịt, thì cái chân lý, cái bản giác mình chả biết gì. Bởi vì cả trí cả lý cũng mờ mịt, cho nên là mới lầm tưởng là cái tâm thức của mình nó có đến nó có đi. Thế là cái tâm thức của mình là cái phần lý, còn cái chỗ hiểu biết hiện tại của mình là phần trí. Thế bởi vì cái phần trí nó mê, thì đối với cái phần lý thì không hiểu gì cả, cho nên mới tưởng là tâm mình nó có cái chuyện đến đi đi.
À, thầy dạy là kiến tinh nó là còn là đồng nghiệp, nó vẫn là cái hư vọng. Vậy mà nãy thầy nói là Bồ Tát Quán Thế Âm thì an định và có tánh biết, tức có kiến tinh, thì ngài phá được nam ấm. Dạ con không hiểu là tại sao ngài an định và cái hư vọng mà ngài nhận được cái chân thật ạ?
Vọng nhưng mà nó là cái kiến tinh, nó chính là cái Như Lai tạng việt chân như tánh. Thì Đức Quán Thế Âm ngài an định vào cái Như Lai tạng hiểu chân như tánh ấy. Mà bây giờ đây ở nơi chúng mình, tuy nó là vọng nhưng mà nó vẫn đang hiện hành ở nơi cái tai. Bây giờ chúng ta ở phần đầu đấy, phân tách cái phần chân và vọng, thì chúng ta thấy cả căn trần thức đều hư vọng. Chúng ta chỉ có cái thức tinh nguyên minh, cái kiến tinh ấy, tuy nó là thức tinh nguyên minh, nhưng mà từ nó mà chúng ta nhận ra. Cũng như cái đèn này, nó ở trong cái nhà. Bây giờ chúng ta muốn tìm được cái đèn ấy, trước hết chúng ta phải y theo cái ánh sáng ở ngoài cửa mà ta mò vào. Cái ánh sáng không phải là cái đèn, nhưng mà từ cái ánh sáng ấy mình vào được cái đèn. Còn nếu mình từ chối cái ánh sáng ấy thì chả bao giờ mình tìm được cái đèn cả.
Con kính bạch thầy, ở đây nói là mê cả trí và lý. Con mê về phần trí là cái tánh của con thì Như Lai tạng, bây giờ con mê cho nên chuyển thành cái thức thứ 8. Còn mê về phần lý là tánh của con như hư không, mà nay con thấy nó hạn phục ở trong cái thân của con. Và con cho rằng cái thân này, cái tánh Phật nó có đến có đi, như vậy là con mê luôn cả phần lý. Phải không con kính bạch thầy?
Thì cứ biết rằng cái trí là cái hiểu biết hiện tại của chúng ta bây giờ. Người không học, không biết, không nhận được sự thật thì gọi là thức. Thế thì cái trí là cái hiểu biết hiện tại của mình, đó là cái công dụng tương đối. Còn cái bản thể của nó ấy, là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái kia gọi là bản giác, mà cái của mình gọi là thủy giác. Nó cũng là một cái, nhưng bây giờ mình mới tới cái trình độ nhận được một phần nào thôi.